Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đặng Thành Phát ở xã Phù Cát và bà Võ Thị Ngọc Oanh ở phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung công văn số 1013-2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường công tác phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Đặng Thành Phát ở xã Phù Cát hỏi, điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe được pháp luật quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Theo Điều 28, Nghị định số 15-2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, trong đó quy định điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe như sau. Cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải đáp ứng điều kiện chung về đảm bảo an toàn thực phẩm được quy định tại khoản 1 điều 19, khoản 1 điều 20, khoản 1 điều 21 Luật An toàn thực phẩm và những quy định sau đây. Phải thiết lập và duy trì hệ thống quản lý chất lượng để kiểm soát quá trình sản xuất và lưu thông phân phối nhằm đảm bảo mọi sản phẩm do cơ sở sản xuất đạt chất lượng theo tiêu chuẩn đã công bố và an toàn đối với người sử dụng cho đến hết hạn sử dụng. Đủ nhân viên có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí công việc được giao và được huấn luyện đào tạo kiến thức cơ bản về GMP, về an toàn thực phẩm và kiến thức chuyên môn liên quan. Trưởng bộ phận sản xuất và trưởng bộ phận kiểm soát chất lượng phải là nhân sự chính thức, làm việc toàn thời gian cho cơ sở và độc lập với nhau. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở phải có trình độ từ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành y, dược, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, công nghệ thực phẩm và phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc tại lĩnh vực chuyên ngành có liên quan. Hệ thống nhà xưởng, thiết bị và tiện ích phụ trợ được thiết kế xây dựng, lắp đặt phù hợp với mục đích sử dụng theo nguyên tắc một chiều, dễ làm vệ sinh, ngăn ngừa, giảm thiểu nguy cơ nhầm lẫn, tránh tích tụ bụi bẩn, ô nhiễm và các yếu tố ảnh hưởng bất lợi đến sản phẩm và thực hiện duy trì hoạt động vệ sinh hàng ngày. Thực hiện và lưu đầy đủ hồ sơ tài liệu về sản xuất, kiểm soát chất lượng, lưu thông phân phối để truy xuất được lịch sử mọi lô sản phẩm và hồ sơ ghi chép toàn bộ các hoạt động khác đã được thực hiện tại cơ sở. Mọi thao tác sản xuất phải thực hiện theo quy trình hướng dẫn, áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát trong quá trình sản xuất để phòng tránh nguy cơ nhầm lẫn, ô nhiễm, nhiễm chéo. Ghi chép kết quả ngay khi thực hiện thao tác hoặc ngay sau khi hoàn thành công đoạn sản xuất vào hồ sơ. Có bộ phận kiểm soát chất lượng để đảm bảo sản phẩm được sản xuất theo các điều kiện, quy trình phù hợp và đáp ứng tiêu chuẩn đã thiết lập. Các phép thử cần thiết đã được thực hiện. Nguyên vật liệu không được duyệt xuất để sử dụng, sản phẩm không được duyệt xuất bán khi chưa được đánh giá đạt chất lượng theo yêu cầu, sản phẩm phải được theo dõi độ ổn định. Trong trường hợp kiểm nghiệm hoặc sản xuất theo hợp đồng, thì bên nhận hợp đồng phải có đủ nhà xưởng, trang thiết bị và nhân sự đáp ứng yêu cầu bên giao và tuân thủ quy định của cơ quan quản lý có thẩm quyền về điều kiện kiểm nghiệm hoặc sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Có quy trình quy định giải quyết khiếu nại thu hồi sản phẩm, hoạt động tự kiểm tra, thực hiện theo quy trình và ghi chép lưu giữ đầy đủ hồ sơ đối với các hoạt động này. Bộ Y tế hướng dẫn thực hành sản xuất tốt GMP thực phẩm bảo vệ sức khỏe để các cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe triển khai áp dụng. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, các cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải áp dụng thực hành sản xuất tốt GMP thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Bà Võ Thị Ngọc Oanh ở phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai hỏi, việc bảo vệ môi trường đối với khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung được pháp luật quy định như thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 36 của Luật Bảo vệ môi trường quy định việc bảo vệ môi trường đối với khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung như sau. Khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu du lịch và khu vui chơi giải trí tập trung, gọi chung là khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường sau đây. Tuân thủ quy hoạch phát triển tổng thể đã được phê duyệt. quy hoạch bố trí các khu chức năng, loại hình hoạt động phải gắn với bảo vệ môi trường. Thực hiện đầy đủ đúng các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Có đầy đủ các thiết bị, dụng cụ thu gom, tập trung chất thải rắn, thông thường, chất thải nguy hại và đáp ứng các yêu cầu tiếp nhận chất thải đã được phân loại tại nguồn từ các cơ sở trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung. Có hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung, hệ thống xử lý khí thải đạt tiêu chuẩn môi trường và được vận hành thường xuyên. Đáp ứng các yêu cầu về cảnh quan môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và người lao động. Có hệ thống quan trắc môi trường. Có bộ phận chuyên môn đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp có nguy cơ gây tác hại đến với môi trường phải có khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư, khu bảo tồn thiên nhiên. Việc triển khai các dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ bên trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung chỉ được thực hiện sau khi đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quy định tại khoản 1 điều này và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận. Bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung có nhiệm vụ sau đây. Kiểm tra giám sát việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở, dự án đầu tư bên trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung. Quản lý hệ thống thu gom, tập trung chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại, hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung và hệ thống xử lý khí thải. Tổ chức quan trắc, đánh giá hiện trạng môi trường, tổng hợp, xây dựng báo cáo môi trường và định kỳ báo cáo cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh. Tư vấn cho ban quản lý giải quyết tranh chấp liên quan đến môi trường giữa các dự án trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ có liên quan để chỉ đạo tổ chức việc thực hiện bảo vệ môi trường đối với khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung trên địa bàn quản lý của mình.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung công văn số 1013-2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường công tác phối hợp, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở ban ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường có đường sắt đi qua tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại kế hoạch số 138 ngày 13 tháng 12 năm 2025 về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong dịp lễ Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân Bến Ngọ 2026 và chỉ thị số 08 ngày 5 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã và các đơn vị có liên quan tổ chức rà soát, bổ sung biển báo hiệu đường bộ tại các đường ngang, biển hạn chế các phương tiện giao thông đường bộ tại các lối đi tự mở công cộng, giải tỏa tầm nhìn phương tiện, sơn sửa, bổ sung vạch dừng xe êm thuận cho các phương tiện qua lại tại các đường ngang, kết nối tín hiệu giao thông giữa đường bộ và đường sắt tại các đường ngang, tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho người dân, tăng cường khả năng kết nối giữa các doanh nghiệp vận tải phương tiện đường bộ với các nhà ga đường sắt trên địa bàn để phục vụ vận tải hành khách đảm bảo chất lượng và an toàn giao thông. Kiểm tra đôn đốc các hãng taxi, các chủ doanh nghiệp có sử dụng lái xe, phương tiện cơ giới tham gia giao thông nghiêm túc thực hiện nâng cao trình độ kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông khi đi qua điểm giao cắt đông bức giữa đường bộ và đường sắt và tuân thủ đầy đủ các quy định của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ khi tham gia giao thông đi qua đường sắt. Giao công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường chỉ huy điều tiết giao thông, tránh ùn tắc giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường bộ đường sắt, đặc biệt là khu vực có mật độ tham gia giao thông cao, tăng cường khả năng kết nối giữa đường bộ với các nhà ga đường sắt trên địa bàn để phục vụ vận tải hành khách đảm bảo thuận lợi, an toàn giao thông dịp cao điểm Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân Bến Ngọ năm 2026. Phối hợp chặt chẽ với Phòng Quản lý An toàn Đường sắt Cục Đường sắt Việt Nam tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định, đặc biệt là vi phạm trật tự an toàn giao thông tại các điểm giao cắt đông bức giữa đường bộ và đường sắt, công tác phòng chống khủng bố, phòng chống dịch bệnh tại các nhà ga, tàu đường sắt trên địa bàn tỉnh, tiếp tục quan tâm điều tra phát hiện có biện pháp giáo dục ngăn chặn, xử lý các đối tượng vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt, trộm cắp vật tư, phụ kiện liên kết đường sắt. Giao Ban An toàn Giao thông tỉnh tiếp tục theo dõi đôn đốc các đơn vị địa phương có liên quan về triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 08 ngày 5 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh, tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục sâu rộng các quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường sắt cho người dân, trong đó tập trung vào các đối tượng, nhân dân sinh sống dọc ven đường sắt, trẻ em, thanh thiếu niên, người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, cán bộ công chức viên chức tại các cơ quan nhà nước, người lao động tại các khu công nghiệp để nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành trật tự an toàn giao thông đường sắt. Phối hợp với các địa phương, ngành đường sắt và đơn vị liên quan, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo kịp thời công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh. Đối với Ủy ban Nhân dân các xã phường có các tuyến đường sắt đi qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát, bổ sung biển báo hiệu đường bộ còn thiếu, giải tỏa tầm nhìn phương tiện, sơn sửa, bổ sung vạch dừng xe êm thuận nếu có cho các phương tiện qua lại tại các đường ngang trong địa bàn, tổ chức thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông tại các vị trí lối đi tự mở nguy hiểm hiện có trên địa bàn, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường sắt, đặc biệt là quy tắc giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường sắt với đường bộ đến người dân để nâng cao hiểu biết pháp luật và nghiêm chỉnh chấp hành. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị quản lý đường sắt chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan và Ủy ban Nhân dân cấp xã có tuyến đường sắt đi qua đảm bảo kết nối tín hiệu giao thông giữa đường bộ và đường sắt tại các đường ngang nhằm tăng cường đảm bảo an toàn giao thông. Chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã phường, đơn vị chức năng quản lý chặt chẽ các lối đi tự mở hiện có trên địa bàn tỉnh, các vị trí vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt, phạm vi bảo vệ công trình thông tin tín hiệu đường sắt. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung công văn số 1013-2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường công tác phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.